Nếu nói nó là thiệt thì nổi giận lên thì sao? Thì cứ lộn thì sao? Phải không? Còn giờ nếu mà nó vừa suy nghĩ, anh A, anh B nói như vậy đó, là khinh mình, vừa nghĩ vậy nói, ôi đồ không thiệt, bỏ. Rồi, hết trơn. Thấy không? Có tu không? Tu mà không thấy tu gì hết trơn. Biết nó là không thiệt, không lấy nó làm cái tiêu chuẩn để mình theo, để mình thực hành, mà mình buông nó cách nhẹ nhàng. Còn bây giờ cứ nghĩ tâm mình nghĩ đó là thiệt, thiệt mình. Bởi thiệt mình cho nên mình nghĩ một đàn, người kia nghĩ một ngã, hai bên không giống nhau thì cự lộn nhau. Thì bởi cho mình nghĩ đó là đúng, mà đúng tức là thiệt. Còn người kia nghĩ là sai, sai mà họ cãi với mình thì mình tức, mình giận. Như vậy, cái tu mà lầm mê cái tâm cho là thiệt á, thì không bao giờ giải thoát được. Biết rõ bản chất nó là không thiệt, tỏ chỉ thẳng với tiền, tức là ngó lại nó, mà ngó lại nó, nhìn nó thì nó mất, thì nói tìm tâm không được. Thì Ngài nói, ta đã an tâm cho người rồi, thì Tổ Quệ Khả liền biết đường vào, biết pháp được hướng tu, chứ không có pháp. Có pháp gì không? Bởi vậy cho nên, ở đây quý vị hiểu cho thật kỹ, chúng ta tu không có pháp. Thí dụ niệm Phật thì có cái câu niệm Phật làm pháp. Tu mật tông thì có câu thần chú là pháp. Còn chúng ta thì cứ dấy lên, nhìn lại nó, cái nó ở đâu thì nó mất. Thì như vậy có pháp gì đâu. Đó là dùng cái trí tuệ phản quan, nhìn lại mình để thấy nó là hư dối, là không thiệt. Mà từ biết nó là hư dối không thiệt, thì từ từ chúng ta làm chủ lành. Mà làm chủ được nó rồi thì cái tham sân si theo đó mà hết. Cái si là nó hư dối mà tưởng nó là thiệt, đó là si. Bây giờ biết hư dối thì chúng ta hết si, chúng ta có trí tuệ. Như vậy nhìn lại nó, biết rõ nó không thiệt, lúc đó là trí tuệ. Cho nên trong 11 chăn trâu nói thằng chăn mà điều phục con trâu đó, thì con trâu nó ngu mà thằng chăn là khôn, phải không? Cho nên chăn tượng trưng cho trí tuệ, mà con trâu là tượng trưng cho cái vọng tưởng si mê. Như vậy thì chúng ta thấy rõ từ ngày thành hội đến ngày khuê phong đều nói thẳng, chỉ thẳng chứ không giấu giếm gì hết. Như vậy thì cái chỗ chỉ thẳng mà chúng ta hiểu được, ứng dụng tu được, thì cái đó gọi là lý giải, phải không? Giải là hiểu, hiểu được cái lý mà Phật tổ chỉ. Và hiểu được cái đó rồi, ứng dụng tu, đó là thiền tông. Mà thiền tông thuộc về lý giải chứ không phải mật truyền. Đó là một con đường mà hiện giờ tôi đang vạch ra và đang hướng dẫn cho tăng ni Phật tử tu. Thì cái tập sách tôi ra, lúc trước tôi không dám nói thẳng hay là để cái tên đúng như ngày nay tôi nói. Thì tôi viết cái cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Quý vị đọc kỹ lại thì tôi đã nói rõ cái thiền tông lý giải rồi, nhưng mà không nói tên. Chỉ nói cho người ta hiểu mà không có nói tên nó là thiền gì. Thì bữa nay tôi đứng ra lập cái tên cụ thể để cho tất cả hiểu, biết mà ứng dụng. Khi chúng ta tu một pháp nào hay là một cái cách nào đó thì phải hiểu cái manh mối của nó, đầu đuôi gốc ngọn cho rằng, thì sau này quý vị mới hướng dẫn người khác được. Chứ còn nếu mình tu, thầy tôi dạy vậy, tôi tu vậy, không biết dạy cái gì đó, thầy tôi biểu thấy giọng đừng theo, biết nó hết, hỏi về tu đó là thuộc cái gì không biết, thì như vậy dạy ai được. Cho nên quý vị phải nắm cho thiệt vững cái mình đang làm, cái đó nó xuất xứ từ đâu, khác với cái kia thế nào, thì chúng ta mới có thể hướng dẫn lâu dài cho những người sau. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy đại cương.